mô tả lại tình cảm sơ sơ để cho mấy anh em mới cũng cũng biết. Thì bao quanh cái phần đình tạm á là có cái hàng rào, thì nó có cái hàng rào rồi có những cái cột, và những cái cột đó treo những cái tấm vải xi tim màu trắng. Thì cái hàng rào này nó phân cách giữa phần đình tạm, khu vực đình tạm với cái thế giới bên ngoài. Thì vải xi tim màu trắng á, trong sách Khải Huyền nói đó là cái công việc công bình của các sứ đồ, của các tín đồ, và cũng nói đến sự công chính của Đức Chúa Trời. Và bên bên trong cái khu vực mà có vải xi tim màu trắng á, thì nó là dành cho đó là khu vực thánh. Còn bên ngoài á, là cái khu thuộc về thế gian, nó có đầy sự ô uế. Rồi có một cái tấm tấm màn để làm cái cửa của cái ngay chỗ hàng rào á. Thì cái tấm màn này nó có cái cửa này nó có tới 4 màu lận. Nó bằng vải gai mịn màu trắng, rồi nó có chỉ xanh dương, chỉ đỏ điều đỏ và chỉ đỏ sậm, 4 màu. Thì cái cửa 4 màu này á, nó mô tả chính Đấng Christ. Cái chỉ xanh dương á là nói đến, cho biết tương ứng với phúc âm Matthew, cho biết là Đấng Christ là vua, không phải chỉ lộn, chỉ xanh dương, chỉ đỏ điều á là tương ứng với phúc âm Matthew. Cái màu đỏ điều á là màu của vua, có nghĩa là Chúa là vua của chúng ta phải ý thức Chúa là vua của mình, của hội thánh, chứ không phải con người. Thì phúc âm Matthew bày tỏ rõ về vua và nước thiên đàng. Còn màu đỏ sậm nói đến sự cứu rỗi của Chúa, và cũng nói cái sự phục vụ của Chúa tương ứng với phúc âm mát. Chúa là một người đầy tớ phục vụ và phục vụ cho đến chết luôn. Còn vải cái màu trắng thì tượng trưng cho nhân tính mà hoàn hảo của Chúa. Chúa là một con người trọn vẹn, không có chút men nào cả. Nó tương ứng với phúc âm Luca, Ngài là con người thật, và tất cả chúng ta đều là những người sa ngã thuộc về xác thịt, còn Chúa là con người thật trọn vẹn. Còn màu xanh dương là màu của trời, nói đến thần tính của Chúa. Chúa là con người, Chúa là đấng đến từ trời xuống, có nghĩa là biểu lộ như cái bản chất Đức Chúa Trời của Ngài. Thì khi mà nhìn vào cái cổng mà vào đền tạm này á, mình phải ý thức được tới 4 đặc điểm chính của Chúa, tương ứng với 4 phúc âm Matthew, mình phải trải nghiệm được. Và Chúa muốn cho chúng ta cũng có 4 màu này luôn. Về xác thịt chúng ta chỉ có màu nâu thôi, nhưng mà Chúa muốn tác động cái màu màu trắng, màu xanh dương, màu đỏ điều, đỏ sẫm vào trong chúng ta, để chúng ta có bản tính của Chúa, nhân tính của Chúa, cũng như là cả bản tính của Đức Chúa Trời, và có được sự và chúng ta trong tương lai cũng là vua nữa. Thì trong phúc âm Giăng nói Chúa nói ta là cái cửa. Thì cái cửa này chính là cái cửa vào đền vào cái phần vào đền tạm á, bốn nói tới 4 màu này. Bây giờ anh em đọc Roma 1 câu 28 tới 32 để biết về cái thế giới bên ngoài như thế nào. Vũ đọc đi Vũ, Roma 1 câu 28 tới 32.
Câu mấy anh?
Roma đoạn 1 câu 28 tới 32.
28. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, trang chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hay mắt dèm chê, chẳng tin kính, sắc sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Dầu họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ân thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Amen.
Những điều này mô tả thế giới bên ngoài đầy những sự ô uế, tội lỗi, và cả thế giới này nằm dưới cái sự phán. Thì bây giờ chúng ta nhìn vào mình thì chúng ta cũng có những điều trong đó, đúng không? Không ai trong chúng ta mà không thoát khỏi tất cả những điều đó. Bây giờ em đọc Roma 3 vài câu nữa, từ vài câu trong Roma 3, câu câu 10, như có chép rằng chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không, chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời, chúng nó đều sai lạc cả, hãy cùng nhau ra vô ích, chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Họng chúng nó mở ra như huyệt mã, chúng nó như huyệt mã mở ra, dùng lưỡi mình để phỉnh gạt, dưới môi nó có nọc rắn hổ mang. Miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng, chúng nó có chân nhẹ nhàng đặng làm cho đổ máu. Đây, những điều này mô tả bản chất của con người cũ. Tất cả những điều này đều sẽ bị phán xét, bị Đức Chúa Trời phán xét. Thì chúng ta, từ Chúa chịu chết, Chúa đã mở ra một con đường để chúng ta vào đến với Ngài. Nhưng mà chúng ta thấy rằng chúng ta không thể nào mà mang những đơn giản, mang những xác thịt của mình vào đến với Chúa được, đến với nhà của Chúa được. Nên khi anh em đi vào cái cổng của sân đền tạm này nè, điều đầu tiên anh em thấy sẽ thấy một cái bàn thờ rất là lớn, bàn thờ của lễ thiêu. Đó là cái mà lớn nhất ở trong cái khu vực sân. Bàn thờ của lễ thiêu này là có hình, là khối hình vuông, có diện tích rất là lớn, mỗi cạnh là 5 cu đê, là khoảng 2,5 mét, diện tích là tới khoảng 5 mét vuông lận. Thì cái bàn thờ của lễ thiêu này là nó là bằng gỗ xi tim có bọc đồng. Ở trong kinh thánh thì đồng nó đến sự tượng trưng cho sự phán xét của Đức Chúa Trời. Chúa không thể nào mà Chúa không có chấp nhận mình mang tất cả những điều của xác thịt hay của thế gian này vào trong nhà của Ngài. Nên để vào trong đền tạm, chúng ta bắt buộc phải đi ngang qua cái bàn thờ của lễ thiêu. Thì có nghĩa là nói đến sự phán xét của Chúa. Sau khi Chúa phán xét rồi, mình mới được vào, đi vào bên trong nơi thánh được. Cái bàn thờ của lễ thiêu này, nó không chỉ nói đến sự phán xét của Chúa, mà cũng nói đến là Chúa đã gánh sự phán xét cho chúng ta. Thay vì chúng ta phải chịu, chúng ta phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, phải chịu sự phán xét, không ai chúng ta chịu nổi cả. Nhưng mà cảm tạ Chúa vì Ngài đã gánh với chúng ta. Ở trong thời cựu ước là có vô số những con gia súc như là con bò, con chiên, con cừu bị giết rồi để tế ở ngay chỗ bàn thờ của thiêu này. Trong kinh thánh có những đoạn nói là cả có một cái lễ nào đó có tới cả mấy ngàn con luôn, mấy ngàn con bò, mấy ngàn con chiên, con cừu, bị con dê bị giết rồi phải bị tế lễ ở đó. Vô số máu đã đổ ra. Qua đó ta biết được cái sự phán xét này nó khủng khiếp như thế nào. Vô số con chiên, con bò, con cừu đã đổ máu ra. Có nghĩa là cái sự phán xét mà Chúa đã gánh chịu cho chúng ta nó rất là lớn. Không ai có thể, không có người nào có thể gánh nổi. Chúng ta đọc vài câu trong Esai 53. Chúng ta hãy đọc từ anh em nào đó đọc từ câu 5 tới câu 7 đi. Esai 53.
Như người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự xử phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thể đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chắc lên người. Amen.
Amen. Chúng ta cần xin Chúa cho chúng ta ý thức được cái chuyện này. Không chỉ là hiểu, mà chúng ta cần phải có quý cái chuyện này, phải được chúng mở mắt ra thấy Chúa đã gánh cái sự thống xét này cho chúng ta như thế nào, để chúng ta mới quý cái sự thập giá của Chúa. Chúng ta phải biết trân trọng nó. Tại vì nếu mà Chúa không có gánh cho chúng ta thì không ai cho chúng ta có hy vọng cả, mà chúng ta sẽ bị hư mất đời đời. Mỗi lần mà nghĩ tới bàn thờ của lễ thiêu này, chúng ta phải biết trân trọng những gì mà Chúa đã làm cho chúng ta. Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự xử phạt của người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi của người chúng ta được lành bệnh. Lành bệnh ở đây không, ở đây là nói đến những cái bệnh thuộc linh. Trong những cái câu kinh thánh hồi nãy, chúng ta thấy ở bên trong chúng ta có chúng ta đều có những cái điều trong những cái câu kinh thánh hồi nãy, có sự ô uế, tội lỗi, sự gian ác, chúng ta có đầy đủ hết cả. Nhưng nhờ một sự phán xét của Chúa, chúng ta sẽ được chữa lành. Chúa không chỉ tha thứ tội lỗi chúng ta, mà Chúa muốn chữa lành chúng ta khỏi tất cả những cái bệnh thuộc linh này. Rồi anh em nào có câu hỏi, anh em có thể hỏi liền luôn. Không thể anh em đọc dân số 21 từ câu 4 đến câu 9. Dân số 21 từ câu 4 đến câu 9.
Đoạn dân Israel đi từ núi Hô-rê về phía biển đỏ, đặng đi vòng theo xứ Edom. Giữa đường dân sự ngã lòng, vậy dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Mô-xê mà rằng: làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Ê-díp-tô đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có bánh cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm những đồ ăn đạm bạc này. Đức Giê-hô-va sai con rắn lửa đến trong dân sự, cắn dân đó đến đổi người Israel chết rất nhiều. Dân sự bèn đến cùng Mô-xê mà nói rằng: chúng tôi không có phạm tội và đã nói chúng tôi có phạm tội và đã nghịch cùng Đức Giê-hô-va, và người hãy cầu xin Đức Giê-hô-va để Ngài khiến rắn lìa xa chúng tôi. Mô-xê cầu khẩn dân sự. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xê rằng: hãy làm lấy một con rắn lửa rồi treo nó lên trên một cây sào, nếu ai bị rắn lửa cắn và nhìn vào thì sẽ được sống. Vậy Mô-xê làm một con rắn bằng đồng rồi treo trên một cây sào, nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng thì được sống. Amen.
Ở đây chúng ta thấy là dân sự đã nổi loạn, nên Chúa phạt họ bằng cách cho rắn lửa cắn họ. Rất là nhiều người đã chết, cả mấy ngàn người chết luôn. Thì khi mà dân sự ăn năn mới cầu nói Mô-xê là xin Chúa hãy lấy con rắn đi, nhưng mà Chúa không có làm như vậy. Chúa không có lấy con rắn đi, những con rắn vẫn còn đó, mà Chúa bảo Mô-xê làm một con rắn bằng đồng treo lên. Những người nào mà nhìn vào con rắn bằng đồng này, nhìn lên con rắn bằng đồng này, những người đó được sống, chứ Chúa không có lấy con rắn đi. Những con rắn nó vẫn còn đó. Thì con rắn bằng đồng này nó nói ra đến Christ trong Roma 8 mới nói rõ điều này. Để anh đọc cho anh em. Câu 3, em đọc luôn. Roma 8 câu 3. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, là xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt, giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt. Chúa đến bên trong xác thịt, giống xác thịt tội lỗi như chúng ta. Tại khi con người phạm tội á, thì tội lỗi á, là bản chất của Satan á, đã đi vào bên trong chúng ta. Tội lỗi á, nó đã nhập vào trong thân thể chúng ta. Nên Kinh Thánh mới gọi thân thể của chúng ta gọi là thân thể của tội lỗi. Không phải thân thể của An nữa, mà là thân thể của tội lỗi. Và tội lỗi nó sai khiến An, sai khiến anh em, làm anh em phạm tội. Tội lỗi á, Kinh Thánh nó nhân hóa giống như là một cái con người á, nó thống trị mình, nó bắt mình phải làm nô lệ cho nó, bắt mình phải phạm tội. Thì Chúa đến xác thịt giống như xác thịt tội lỗi. Thế là Chúa, Kinh Thánh còn nói với mình đó là những cái dòng dõi rắn lục, nghĩa là khi Satan, khi Adam Eva phạm tội á, thì cái bản chất tội lỗi của nó để vào bên trong chúng ta, làm cho chúng ta trở thành những cái con rắn con. Thì Chúa đến trong xác thịt của, giống như xác thịt của tội lỗi, con rắn còn tượng trưng cho Satan nữa. Thì Chúa là con rắn, cái con rắn bằng đồng đó, nó không phải là rắn thiệt, nhưng mà nó nói đến Chúa đến trong cái xác thịt gần giống như là cái thân thể tội lỗi vậy á, để Chúa chịu sự phán xét ở đó. Ai nhìn lên con rắn bằng đồng lúc đó thì sẽ được cứu. Còn nếu mà chúng ta nhìn lên Chúa, Chúa không hết, không lấy hết tội lỗi bên trong mỗi người chúng ta. Chú không có lấy nó ra cùng một lúc. Nếu mà chú lấy ra thì đơn giản rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn lên Chúa thì chúng ta sẽ chữa lành. Chúng ta sẽ được chữa lành khỏi những bệnh thuộc linh. Nếu chúng ta tin vào Ngài, bám chặt vào những gì mà Ngài bày tỏ chúng ta, dùng đức tin để trải nghiệm nó, thì chúng ta cũng sẽ được chữa lành, lành khỏi những cái sự ô uế của chúng ta. Chúng ta sẽ được loại sạch hết mọi men của chúng ta. Mà cái nhìn ở đây là khi mà những người mà Do Thái khi xưa khi họ bị con rắn cắn á, họ không đơn giản là họ nhìn chỉ là nhìn sơ lên con rắn bằng đồng đâu, mà họ biết cái đó là một cái giải pháp duy nhất. Họ nhìn một cách tuyệt vọng, họ nhìn một cách tuyệt vọng, họ mong được sống khỏi được hết độc của con rắn đó. Thì ngày nay cũng vậy, chúng ta cũng đừng có xem nhẹ tội lỗi của mình, mà chúng ta hãy hãy nhìn một cách tuyệt vọng, nhìn lên Chúa, vì Chúa là cái giải pháp để Chúa cứu mình khỏi những cái bệnh thuộc linh đó, giải pháp mỏi men cho mình. Chúa đã mang trong thân xác, cái Chúa đã đến trong thân thể loài người, nhưng mà Chúa không có tội lỗi, chỉ khác ở chỗ là không có tội lỗi nữa hết. Và Chúa đã làm hết mọi cái đòi hỏi công chính của Đức Chúa Trời ở mọi điều răn và mọi đòi hỏi khác luôn. Chính vì vậy Chúa mà Chúa không có phạm tội gì, chính vì vậy Chúa mới thể có đủ tư cách, đủ tiêu chuẩn để Chúa gánh hết mọi tội lỗi chúng ta được và có thể chữa lành chúng ta được. Nên chúng ta hãy hết sức trông cậy vào Ngài, bám chặt lấy Ngài. Và dùng đức tin thì chúng ta sẽ được sạch hết, sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi giống như là những người hồi xưa vậy đó. Và cái bàn thờ của Lễ Thiêu này á, nó là hình vuông, mỗi cạnh của nó đều là năm, bốn mặt đều có con số 5 cả, 5 cu đê. Thì trong Kinh Thánh á, cái con số 5 nó tượng trưng cho con số trách nhiệm. 10 điều răn á được phân ra làm hai, 5 điều đầu nó đến trách nhiệm nghĩa vụ của con người đối với Đức Chúa Trời. Còn 5 điều sau nó đến trách nhiệm của con người đối với con người. Thì Chúa đã, với bàn thờ của Lễ Thiêu này á, cạnh nào cũng có con số 5 hết, có nghĩa là Chúa mặt nào cũng có số 5 hết, có nghĩa là Chúa đã làm tròn mọi đòi hỏi công chính của Đức Chúa Trời. Ngài đã thực hiện hết luôn, mặt nào ngài cũng làm trọn hết. Không ai chúng ta có thể làm được, nhưng mà Chúa đã làm trọn hết tất cả. Đó là lời nghĩa của câu là vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối. Tức là tại vì xác thịt chúng ta yếu đuối, chúng ta không thể nào làm được. Nhưng nên Chúa đã làm người, và Chúa đã làm trọn hết tất cả mọi đòi hỏi công chính đó. Nhưng mà giờ chúng ta có một số người nói Chúa đã làm trọn hết rồi, nên mình không cần phải làm nữa. Như vậy đúng không Vũ?
Dạ không.
Hồi xưa anh cũng tưởng vậy, nếu vậy nó đơn giản quá không? Chúa làm hết rồi, mình chẳng làm phải gì cả, không phải làm gì cả. Mình đọc tiếp Roma 8 câu 4, em đọc luôn đi Vũ.
Hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được chọn trong chúng ta là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh. Amen.
Chúa đã làm chọn luật pháp của Ngài rồi. Ngày nay Chúa đang sống trong chúng ta, để cho chúng ta nhờ Ngài mà chúng ta cũng phải làm trọn hết mọi sự, mọi đòi hỏi công bình của luật pháp. Chúa đã chịu sự phán xét rồi, nên ngày nay chúng ta phải áp dụng sự phán xét của Chúa, áp dụng thập giá của Chúa lên chính mỗi người chúng ta, để cho những cái đòi hỏi công chính của Đức Chúa Trời cũng phải thực hiện trong chúng ta. Đó là chúng ta phải noi theo Thánh Linh là như vậy á. Chúng ta không thể nào mà làm trọn phần xác thịt được, bằng sức riêng được, mà chúng ta phải nhờ Chúa mà chúng ta làm. Thì cảm tạ Chúa là Chúa đã làm trọn hết tất cả, và Chúa cái đấng làm trọn hết tất cả đó đang sống trong mỗi người, nên chúng ta không có thể nào mà chúng ta bào chữa cho sự thất bại của mình được. Hồi xưa người Do Thái họ phải tự làm tất cả bằng sức của họ, Đức Chúa Trời Chúa không có sống trong họ. Còn ngày nay á, Chúa đã làm trọn hết tất cả và Chúa đang sống trong mình. Nếu mà mình có đức tin, mình bám chặt lấy Chúa, mình tập trung cái mắt nhìn của mình vào lên Chúa, thì Chúa sẽ làm, hy vọng vào Chúa sẽ làm hết tất cả. Chúa sẽ giúp mình làm trọn điều đó. Và chúng ta cần phải ý thức rằng Chúa không có chỉ chịu chết trên thập giá, mà Chúa đã đóng đinh cả con người cũ của mình vào đó, đóng đinh xác thịt của mình vào đó. Để ăn đọc Roma 6, câu 6, câu 7, ăn đọc luôn. Thì biết rõ rằng con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa, vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Tất cả con người cũ, xác thịt của chúng ta cũng đã bị đóng đinh chung với Chúa rồi. Điều này đã xảy ra rồi. Nếu mà chúng ta dùng đức tin để trải nghiệm được điều này, thì chúng ta thoát được tội lỗi rất đơn giản. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Nếu chúng ta có dùng sức riêng vài thì có nghĩa là xác thịt của mình đang vẫn còn tích cực, vẫn còn hoạt động tích cực, thì chúng ta sẽ không thắng được tội lỗi. Mà nếu chúng ta trải nghiệm được sự chết của Chúa, thì chúng ta thoát được khỏi tội lỗi. Tại người chết rồi không có phạm tội nữa. Rồi em đọc Galati 2 luôn. Galati 2 câu 19-20. Galati 2 câu 19-20. Vả bởi luật pháp, tôi đã chết cho luật pháp để sống cho Đức Chúa Trời. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, đã đấng yêu tôi và đã phó chính mình vì tôi. Tôi đã bị đóng đinh và thập tự giá với Đức Christ. Nghĩa là chúng ta đã bị chịu chết rồi. Những điều này nó rất là tuyệt. Mình cần phải trải nghiệm nó thì mình mới thoát được khỏi tội lỗi một cách dễ dàng được. Rồi Galati 5 câu 24. Galati 5 câu 24 đang đọc. Và những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã chịu đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục của mình trên thập tự giá rồi. Ở đây không phải là đã chịu ăn độc lộ mà nó ghi là đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Cái câu hồi nãy á, câu Galati 2 á, thì nói là nói về chuyện bị động, là mình đã chịu đóng đinh với Chúa. Mà trong câu 24 này á, thì nó nói thêm theo cái chủ động, chúng ta đóng đinh xác thịt của mình. Nó có mâu thuẫn nhau không không anh em? Ở những cái câu kinh thánh khác thì nói là Chúa đã đóng đinh mình rồi, mình đã chịu đóng đinh chung với Chúa, đã bị động. Còn ở đây thì nói là mình phải đóng đinh xác thịt của mình. Thì như vậy nó có gì mâu thuẫn với nhau không? Lâm trả lời được không?
Em chưa hiểu rõ câu hỏi của anh lắm.
Em nói gì?
Em chưa hiểu rõ câu hỏi của anh lắm.
Ở trong Galati 2 á, nói rằng á là tôi đã chịu đóng đinh với Đấng Christ rồi. Nghe là tôi đã bị đóng đinh. Nghe là Chúa đã đóng đinh mình trên thập tự giá chung với Chúa. Còn trong Galati 5 nói á, là những người thuộc về Chúa thì đã đóng đinh xác thịt của mình. Có nghĩa này là mình làm. Những người mà thuộc về Chúa thì phải đóng đinh xác thịt của mình. Những Galati 2 thì nói là Chúa đóng đinh mình. Còn trong Galati 5 thì nói là mình phải đóng đinh xác thịt với mọi sự đạt thú, sự đam mê của xác thịt. Tại sao vậy?
Em nghĩ là trong Galati 2 là Chúa bắt đầu cứu mình. Còn Galati 5 này là Chúa đã cứu mình rồi thì mình cũng đã ý thức được là mình đã bị đóng đinh với Chúa rồi.
Không, hai cái nó khác. Cái câu hai là Chúa nói Chúa đóng đinh mình. Còn trong Galati 5 này Chúa nói là mình phải đóng đinh xác thịt của mình.
Em hiểu là Galati 2 là mình phải hợp tác với Chúa. Mình phải để Chúa đóng đinh rồi. Mình cũng phải cùng hợp tác với Chúa, mình giết giống như kiểu một câu giết chết cái thân thể của xác thịt đó. Để cái thân xác của mình, những cái công việc của xác thịt mình chết đi thì mình thì Chúa mới cứu mình một cách trọn vẹn được. Chứ Chúa đóng đinh mình rồi nhưng mà mình vẫn xác thịt mình nó vẫn còn sống, nó chưa chết hoàn toàn, thì mình phải tập tác với Chúa là mình phải giết hoàn toàn xác thịt, thân xác, những công việc thân xác của xác thịt của mình thì mình mới được Chúa cứu trọn vẹn được. Em hiểu rồi.
Em nói đúng rồi. Thực ra hai cái đó là hai cái mặt của một cái đồng tiền, có mặt trước mặt sau. Mặt trước là Chúa đã đóng đinh xác thịt của mình, mặt sau mình cũng phải đóng đinh xác thịt của mình nữa. Nghĩa là mình phải hợp tác với Chúa, mình phải thi hành án của Chúa đã làm, thi hành sự phán xét của Chúa lên chính, áp dụng mà cho chính mình. Khi mà bất kỳ có những cái suy nghĩ hay những cái việc làm xác thịt nó nổi lên trong mình, nhất là những cái suy nghĩ mà ô uế thì mình phải phán xét nó liền. Khi mình ham muốn cái điều gì tội lỗi, mình phải nói với Chúa: Chúa ơi, con đóng đinh xác thịt của con lên thập tự giá và vì những cái sự đam mê ham muốn tội lỗi đó. Tại Chúa không, mình phải, Chúa muốn mình phải cộng tác với Ngài, chứ không thể nào mà Chúa làm hết 100% được. Nãy là Long nhắc tới câu Côlôse 3 là 3 câu 5. Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng lên các con không vâng phục. Bây giờ chúng ta phải học để giết chết các chi thể của mình, để phán xét những việc làm xác thịt, những cái suy nghĩ ô uế của mình. Chúng ta giết chết chi thể đó của mình ở hạ giới, chứ không phải là giết chết của chi thể của người khác. Nên mình không phải áp dụng cho đúng chỗ, chứ không phải là chỉ giết chết của người khác mà không giết chết của mình thì mình cũng tiêu rồi. Ở trong cái đoạn mà nói về bàn thờ của lễ thiêu này á, để ăn đọc suốt 27. Cái bàn thờ này câu 2 á, nơi bốn góc bàn thờ hãy làm sừng ló ra và bọc đồng. Cái bàn thờ này nó có bốn cái sừng và bốn góc. trong Kinh Thánh thì cái sừng trưng cho sức mạnh. Chúa không có chỉ gánh chịu phán xét cho chúng ta, mà Chúa còn ban cho chúng ta sức mạnh để chúng ta chiến thắng tội lỗi nữa. Chúa biết là tội lỗi làm chúng ta yếu đuối, nên chúng ta cứ sẽ vấp ngã hoài luôn. Chính vì vậy nên bàn thờ của Đại Sư mới có 4 cái sừng, Chúa ban sức mạnh của Ngài cho chúng ta để chúng ta chiến thắng tội lỗi. Nên chúng ta không thể nào mà bào chịu với Chúa là con quá yếu đuối, con không có thoát được, không có chống lại tội lỗi được. Chúa không chấp nhận như vậy. Chúa sẽ nhắc, Chúa nói chúng ta là ở bàn thờ của Đức Chúa có 4 cái sừng, có nghĩa là có những cái đầy đủ sức mạnh cần thiết tội lỗi rồi. Thì bàn thờ của, có nghĩa là trong cái của lễ chuộc tội lỗi á, Chúa đã ban quyền năng của Chúa để giúp chúng ta thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi rồi. Thì chúng ta Chúa làm hết tất cả rồi, chúng ta phải dùng đức tin để chúng ta trải nghiệm nó, để chúng ta chiến thắng tội lỗi. Nên khi mỗi lần chúng ta thấy mình yếu đuối, bị tội lỗi cai trị, chúng ta hãy nhớ lại cái 4 cái sừng này, và hãy xin Chúa tiếp sức cho mình để mình chiến thắng được tội lỗi của mình. Rồi bàn thờ của Đế Thiêu này á, nó có chiều cao là 3 cu đê. 3 cu đê số 3 trong Nguyên Thánh á, thứ nhất nó đến Đức Chúa Trời 3-1, Đức Trời 3 ngôi á, và thứ hai á, nó đến cái ngày phục sinh, Chúa đã sống lại vào ngày thứ 3. Nên trong cái bàn thờ của Đế Thiêu này có sức mạnh phục sinh nữa. Thì Chúa kêu là ở ngay giữa cái chiều cao của bàn thờ của Đế Thiêu là phải để một cái rá bằng đồng ngay chính giữa luôn, để chia làm hai ra. Nghĩa là cái không gian của cái bàn thờ của Đế Thiêu chia làm hai. Phần ở dưới là đựng tro, phần hai là để các cụ lễ lên. Thì điều này có ý nghĩa rất hay. Nó nói đến sự chết và sự sống lại của Chúa. Cái phần bên dưới, phần tro đã bị đốt thái, nó đến sự sau khi phán xét của mình thì nó thành tro, có nghĩa nó đến sự chết của Chúa. Còn cái phần ở trên nó đến sự sống lại của Chúa, nó đến sức mạnh của sự phục sinh, có thể chiến thắng được mọi sự chết của xác thịt chúng ta. Và qua cái bàn thờ này, Chúa cho chúng ta thấy là Chúa không chỉ là thi hành cái sự phán xét cho chúng ta, phán xét những điều tiêu cực, mà cái bàn thờ này nó cũng có mang nghĩa tích cực nữa, là cái phần ở trên á, người ta để trên các của lễ lên trên đó, các của lễ được dâng bay lên cho Đức Chúa Trời cho Ngài thưởng thức. Có nghĩa là cái bàn thờ của Đế Thiêu này chứ không chỉ là giúp ta thoát khỏi những cái điều ô uế của xác thịt, tội lỗi, mà Chúa còn ban cho chúng ta các của lễ nữa. Chúa không chỉ muốn lấy những điều xấu ra khỏi chúng ta, qua của lễ Chúa muốn làm cho chúng ta trở nên trọn vẹn, để đạt đến sự thánh khiết trọn vẹn như Ngài. Ở trong cái bàn thờ của Đế Thiêu này, người ta không chỉ dâng của lễ chuộc tội lỗi, người ta không chỉ dâng của lễ chuộc sự vấp phạm, mà người ta còn dâng của lễ thiêu nữa. Của lễ thiêu nói là cho biết là Đấng Christ là người làm hoàn toàn theo ý muốn của Cha trên trời, luôn tuyệt đối cho Cha, cho dù ngài bị xẻ thịt lột da, ta bị người ta nói xấu, người ta tìm cách giết hại Ngài, người ta không tin tưởng Ngài, kêu Ngài bị quỷ ám, giống như sẽ hình lục gia vậy. Cho dù Ngài chịu khổ đến chừng nào đi nữa, Ngài vẫn luôn trung thành với Đức Chúa Trời, luôn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Thì qua cái của lễ thiêu này á, Chúa là đứng trong chúng ta cũng muốn mình biến vào đổ mình để làm mình trở thành người như vậy, luôn trung thành tuyệt đối với Đức Chúa Trời và luôn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ở trên bàn thờ của lễ thiêu này, người ta cũng dâng của lễ thức ăn ở trong Lê Vi 2. Của lễ thức ăn này nói đến nhân tính trọn vẹn của Chúa. Như Chúa bị đối xử bất công, mà Ngài bị người ta mắng nhiếc, mà Ngài không bao giờ hâm dọa lại người ta không mất bình tĩnh, Chúa không mất bình tĩnh, Chúa không có nổi nóng, Chúa cũng không có sự cay đắng nào hết. Còn mình chỉ có chuyện bất hòa với anh em, hiểu lầm với nhau một chút thôi, là mình đã có sự cay đắng rồi. Còn Chúa là con người sẵn sàng, Chúa luôn tha thứ mọi sự bất phạm. Chúng ta tha thứ những sự bất phạm của anh em khác, mình thấy rất là khó khăn. Dù chuyện đó không có gì quá lớn mà chúng ta cũng không tha thứ được, chúng ta nhớ hoài luôn. Rồi trên bàn thờ của lễ thiêu á, có cái của lễ thứ ba là trong Lê Vi 3 nói đến đó là của lễ hòa bình. Ví dụ như trong giai đoạn corona này, virus này, thế giới chúng ta thấy thế giới bất an, người ta có bạo động ở khắp nơi, người ta cảm thấy không có sự bình an, người ta lo lắng, đủ cách hết. Thế giới này thực sự không có bình an. Nhưng mà Chúa, cho dù ở trong bất kỳ giai đoạn nào, ở trong hoàn cảnh nào hết, các cuộc đời luôn luôn gặp những cái chuyện mà luôn gặp những chuyện không thuận lợi và luôn luôn chịu khổ. Nhưng mà Chúa luôn có hòa bình với Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm thấy bất an, cảm thấy lo lắng là tại sao? Tại vì chúng ta không có sự hòa bình với Đức Chúa Trời, không có hiệp một với Cha được. Nên chúng ta mới lo lắng, bất an như vậy. Vì không có hòa bình với Đức Chúa Trời nên giữa các tín đồ với nhau, giữa anh em trong Chúa với nhau luôn có sự hiểu lầm, luôn có sự ganh ghét, có sự cay đắng. Thì Chúa qua cái cuộc lễ hòa bình này, Chúa muốn cho chúng ta, muốn thay đổi bên trong của chúng ta, thay đổi trong lòng của chúng ta, cho bạn bè chúng ta hòa bình với Đức Chúa Trời và hòa bình với con người. Cuộc lễ hòa bình này nó không nói đến những chuyện ở bên ngoài mà nói cái chuyện trong lòng của mình. Chúa muốn ta có hòa bình thực sự với Đức Chúa Trời ở trong mọi hoàn cảnh luôn. Dù chúng ta hoàn cảnh bất lợi, dù gặp đau khổ, Chúa muốn chúng ta luôn hòa bình với Đức Chúa Trời và có luôn hiệp một với Ngài. Còn cuộc lễ chuộc tội lỗi á, như nãy hồi nãy anh nói rồi là Chúa muốn cho chúng ta chiến thắng tội lỗi. Chúa không muốn tha thứ tội lỗi chúng ta hoài rồi sau đó chúng ta lại vấp phạm hoài. Chúa muốn cho chúng ta giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Còn cuộc lễ cuối cùng á là cuộc lễ sự vấp phạm, thì tất cả chúng ta đều biết hết đó. Là khi chúng ta phạm tội xong, chúng ta xưng tội ra với Chúa, chúng ta xin huyết của Chúa rửa sạch tội lỗi chúng ta, thì Chúa sẽ tha thứ chúng ta. Sau khi Chúa tha thứ rồi á, thì chúng ta mới có thể tiếp tục thông công với Cha được. Vì tội lỗi ngăn cách chúng ta với Cha. Chúa biết chúng ta yếu đuối nên Chúa ban chúng ta cái cuộc lễ này, cuộc lễ chuộc sự vấp phạm. Tuy nhiên Kinh Thánh cấm chúng ta, không cho phép chúng ta dâng cái cuộc lễ chuộc sự vấp phạm này vào hôm vào phần ngày dân của lễ cho Cha, vào dịp bàn Chúa, dịp bẻ bánh. Mà chỉ được Chúa chỉ cho phép ta dân 4 của lễ trên thôi. Thì anh tóm lại là qua cái bàn thờ của Đức Thiêu này, Chúa ban cho chúng ta sức để chúng ta chiến thắng tội lỗi. Chúa không chỉ muốn phán xét những điều tiêu cực trong chúng ta, phán xét xác thịt của chúng ta, con người của chúng ta, mà Chúa còn ban cho chúng ta các của lễ để Ngài hoàn thiện chúng ta, thánh hóa chúng ta qua các của lễ đó. Ở trong sách trong Lê Vi chương 1 tới chương 5 có nói là các cuộc lễ này là thánh. Những ai mà đụng tới các cuộc lễ này thì sẽ được nên thánh. Xin Chúa giúp chúng ta trải nghiệm tất cả những gì Ngài đã ban cho chúng ta, và xin Chúa giúp chúng ta áp dụng điều đó cho chính mình. Nếu chúng ta áp dụng được những gì đó thì chúng ta mới trở nên thánh khiết và trọn vẹn được. Và anh chia sẻ xong rồi, anh em có thắc mắc gì em hỏi. Alo, có điều gì không rõ anh em cứ hỏi. Thủy rõ không Thủy?
Hôm nay hỏi em không ta?
Ừ, em rõ không?
Dạ, em... Dạ, em cũng nắm sơ sơ nhưng mà em bị ngủ gục anh em ơi. Em mới sinh xong á. Em mới bị chập chờn ngủ gục.
Dạ. Thì em nghe lại.
Dạ, để em nghe lại.
Hay là mà em gồm mà.
Hoặc anh em có thắc mắc gì khác anh em cứ hỏi. Hoặc anh em khác chia sẻ đi.
Ở trong cái ban thờ của lễ thiêu có một chỗ, một đoạn mà Đức Chúa Trời quy định là phải nửa phải luôn cháy. Em chưa nhớ cái đoạn nào. Thì em thấy
nó là anh nghe không rõ.
À, trong ban thờ của lễ thiêu á, Đức Chúa Trời có quy định là nửa của ban thờ phải luôn cháy đó, không được tắt anh.
À,
trong cái đoạn nào nhỉ?
Anh chỉ nhớ là trong dân số, anh không rõ. Cái đó là mỗi ngày phải dâng hai cái của lễ thiêu
không? Dạ.
Để anh xem lại rồi anh gửi. Giờ anh không có nhớ. Thì cái đoạn nó hay.
Yeah.
Hai tế lễ năm xưa là mỗi năm á là phải dâng, không phải mỗi ngày là phải dâng hai của lễ. Hai của lễ thiêu. Ban ngày, buổi sáng sớm như buổi tối. Có nghĩa là mình cái đó nhắc cho mình nhớ là hội thánh này thuộc về Chúa chứ không phải thuộc về mình. Đền thờ là của Đức Chúa Trời chứ không phải của riêng mình. Mình phải cẩn thận với những gì mà mình làm đối với hội thánh. Ai làm, ai phá hoại hội thánh của Chúa thì Đức Chúa Trời phá hoại người đó. Mình cũng nhắc mình là mình phải một thầy tế lễ phải sống cho Đức Chúa Trời từ sáng tới tối luôn. Ngày nào cũng phải làm, phải nhớ như vậy. Thì Chúa đã chuộc mình bằng giá cao rồi á. Mình không thuộc về chính mình nữa nên mình phải làm sáng danh Chúa qua thân thể của mình. Thân thể của mình thuộc về Chúa. Cái thành đền thờ của Chúa.
trong Nevi 6 câu 12 đến câu 13.
À.
Em thấy cái đoạn này rất hay. Mình là nâu nâu, mình đến nhóm nửa lên chút rồi tắt luôn. Chúa quy định nó phải nửa cháy liên tục trên bàn thờ, không bao giờ tắt.
Amen.
Còn Nevi bao nhiêu Long ơi?
Nevi 6 câu 12 câu 13. Thì anh An chia sẻ thêm về hai cái câu này để khích lệ mọi người.
Đây, cuốn lá thiêu hả?
Vâng.
Thì mỗi ngày là mình cũng phải nhớ cần hai cái cụ lễ này. Thì mỗi ngày mình có qua đoạn này Chúa cho mình biết cách để áp dụng câu này một cách đơn giản á, là mỗi ngày buổi sáng á, mỗi khi mình thức dậy là mình đến thì mình dành thời gian riêng cho Chúa trước khi mình làm chuyện nào khác đó. Mình dành thời gian để mình đến với Chúa, để mình ăn lời của Chúa, mình cầu nguyện với Chúa, để mình dâng ngày đó cho Chúa, để xin Chúa giúp mình sống cho Chúa. Và buổi tối cũng vậy, buổi tối trước khi đi ngủ mình phải ráng đến với Chúa. Chứ là ít nhất mỗi ngày mình cần hai cụ lễ thiêu đơn giản đó, anh em hiểu không? Tại việc ăn uống lời Chúa sáng và tối như vậy nó quan trọng. Nếu anh em có nhiều thời gian hơn thì càng tốt.